Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe người giảng. Thấy vậy, những người Pha-ri-siêu và các kinh sư bèn sầm xì với nhau: ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này: người nào trong các ông có 100 con chiên mà bị mất một con, lại không để 99 con kia ngoài đồng hoang để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất. Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại và nói: xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó. Vậy tôi nói cho các ông hay, trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn hối cải hơn là vì 99 người công chính không cần phải sám hối ăn năn. Hoặc người phụ nữ nào có 10 đồng quan mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn rồi quét nhà moi móc tìm cho kỳ được. Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại và nói: xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất. Cũng thế, tôi nói cho các ông hay, giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối. Đó là lời Chúa. Xin lỗi anh chị em, tự nhiên mất hết tiếng tốt, nói không nghe. Chị em có nghe được cái gì không? Vì mới hôm rồi lễ các thánh, rồi lễ cầu hồn ở dưới giáo điểm tin mừng, nó mưa dữ quá. Biết trên này chị em có bị mưa không? Mưa quá. Nhưng mà đây mưa thì chả ăn thua gì, ngồi trong nhà thờ không ăn thua gì hết trơn. Mưa thì kệ, nắng không sao, mưa cũng không sao. Nhưng mà dưới đó mưa cũng khổ mà nắng cũng khổ, vì nhà thờ nó chỉ có bằng cái lũng mũi thôi, được có chừng 100 người ngồi thôi, nó bằng cái cung thánh này ở nhà, cả cái nhà thờ. Còn bà con thì nó phải ngồi ngoài sân, che mưa, che dù, che bạt. Mưa, gió nó tốc lên là ướt hết. Nắng quá, che nó nóng quá cũng chịu không nổi. Cho nên mưa cũng khổ mà nắng cũng, mà không mưa không nắng cũng, lúc nào cũng. Đời là bể, cho nên lúc nào người ta cũng than sầu kể. Giống như chị em đang tôi nghe than, to lên than. Nhưng mà thực sự ta có khổ không? Phao-lô bảo rằng là tôi coi tất cả là phân bón, tôi coi tất cả là thiệt thòi so với cái lợi tuyệt vời là biết được Đức Giêsu Kitô Chúa của tôi. Biết đây không phải là chỉ biết tên, biết tuổi. Anh chị biết tên tôi là gì không? Tên gì? Biết tuổi tôi không? Bao nhiêu? 68 vừa phải thôi mày. Mày làm tôi buồn không ăn nướng uống gì được cái này. Sao bao nhiêu?
58.
Nhiêu?
58.
Đấy, vậy chứ. Cách đây 2 năm thì 58. Thì biết ở đâu không? Ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? Ở đâu?
Con nghe thấy hôm có cô bảo là Thái Nọ, thì cha bảo là quê của cha Thái Bình.
Thái Bình, đang ở Thái Bình. Bố mẹ tôi ở Thái Bình, còn tôi đang ở giáo điểm tin mừng. Anh chị em chỉ biết tên, biết tuổi, biết địa chỉ. Biết tôi làm nghề gì không? Người gì? Một linh mục. Biết là mấy vợ mấy con không? Hả? Có không? À, thì thưa anh chị em, có người nói không vợ mà nhiều con. Đúng không? Hallelujah, tạ ơn Chúa. Anh chị em có biết thì chỉ có biết vậy thôi, chứ chưa biết hết được cái con người thật của tôi. Nếu mà anh chị em biết con người thật của tôi, anh chị em sẽ chạy dài dài, không dám đến gần. Con người tội lỗi, con người yếu đuối, con người bệnh hoạn tật nguyền, đủ thứ xấu xa trên cõi đời này. Ấy vậy mà có một đấng biết hết, có một đấng biết hết. Anh chị em biết được tên, tuổi, nghề nghiệp, địa chỉ. Còn Chúa biết rõ tông tích, gốc gác, ngọn nguồn, biết cả những điều xấu xa, đê hèn, đê tiện nhất của tôi, biết hết. Nếu mà anh chị em biết một người mà họ xấu xa, họ đê hèn, họ đê tiện như vậy, anh chị em còn thương không? Còn thương không? Không. Ai gật đầu là gật đầu để làm vui lòng tôi mà thôi. Tôi biết chứ, chả có ai đâu. Trời ơi, tôi không ngờ cái bộ mặt của anh là như thế này. Tôi không ngờ bộ mặt của chị như thế này. Tôi biết như vậy đời nào mà tôi thương chị. Tôi biết như vậy đời nào mà tôi lấy anh. Đúng không? Đúng không? Tôi không biết tôi mới lấy chị. Tôi mà biết xin lỗi à, cái thằng hàng xóm tôi nó hỏi tôi đó, tôi không lấy rồi nha. Thế thì anh chị em thấy rõ ràng là chúng ta biết nhau mà càng biết bao nhiêu càng chán bấy nhiêu. Càng biết bao nhiêu càng chán bấy nhiêu. Chúa của chúng ta có một đấng biết tôi bao nhiêu thì lại thương tôi bấy nhiêu. Càng biết tôi bao nhiêu, Ngài càng xót xa cho tôi bấy nhiêu. Đối với chị em, cái người mà thương tôi nhất, cái người mà xót xa cho cái thân phận tội lỗi yếu hèn của tôi, người không chê, không bỏ, không trách, không móc, không đánh, không phạt, người ấy tên là gì biết không? Người ấy tên là gì? Giê-xu. Có biệt danh là gì? Giê-xu có biệt danh là gì? Thật không? Anh lên đây rồi anh nói tôi nghe. Anh biết ông chỉ cho tôi nghe coi. Ông nói là ông Giê-xu có biệt danh là lòng thương xót. Tôi biết đấng ấy thương tôi, tôi biết đấng ấy cứu tôi. Và Phao-lô bảo rằng tôi coi tất cả là thiệt thòi so với cái lợi là biết được Đức Giê-xu Kitô Chúa của tôi. Tôi biết đấng ấy thương tôi. Còn anh biết đấng ấy thương anh như thế nào? Kể cho mọi người nghe.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con thì khô khan lắm, nhưng mà con từ ngày mà con được nghe bài giảng của cha trên cái điện thoại của con mua được cái thẻ nhớ ở dưới giáo điểm Tin Mừng, thì con đúng là cũng đã được Chúa đụng chạm vào. Nghĩa là con không có thể mở ra, là con không ngủ được. Như đêm vừa rồi là con, hôm qua con viết tin nhắn cho cha, thế cha trả lời tin nhắn, con nghe suốt đêm luôn. Cho đến giờ là con bắt con và con để chở con lên đây đi lễ, thì con thấy là đúng là một sự con rất chi là mừng.
Tôi vẫn chưa biết anh tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con Du Xe Vũ Văn Tòng, con ở giáo xứ Hòa Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu.
Bao nhiêu tuổi?
Con 45 tuổi.
Làm gì?
Thưa cha là con cũng nằm rẫy.
Rồi một người anh em cho chúng ta biết như vậy, mà cái chúng ta đang khao khát là anh ấy biết gì về Chúa, Chúa đã biết gì về anh, Chúa đã ban ơn gì cho anh, kể cho mọi người nghe.
Vâng, con xin thưa với cha và cộng đoàn, con hôm nay con được cái sự vui, và con chỉ có một điều là con rất chi nằm chứng về, đối với con là chỉ có một, những bài giảng của cha mà con nghĩ là con được rất nhiều hơn. Cách đây một năm thì con có làm ở trên Đắk Nông, thì trước khi mà con đi làm ở trên đó thì con ở nhà là vợ con và con của con đọc kinh, cũng đọc kinh lòng Chúa thương xót, nhưng mà cứ đến giờ đọc kinh thì con bảo đi xuống bếp mà đọc, để trên này cho con coi thời sự, coi tivi, thì con cũng chả có nghe, con cũng chẳng có hiểu gì cả. Cho đến một hôm con đang làm trên đất nông đó, thì gặp vào ngày mưa quá. Thế bà cô ruột của con thì bà có nói bảo là: cháu ơi, cô có đĩa bài giảng lòng thương xót của cha Long hay lắm, mà cô bảo con của cô mở cho cô nghe mà nó không chịu mở. Con có biết mở thì con mở cho con cô nghe. Thì con cũng bảo vâng, con mở cho cô nghe. Thì con mở cho cô, con nghe xong rồi thì cái đĩa đó có hình trạng, nó chứng nhân lòng thương xót Chúa đấy. Thì con mở cho cô, con nghe xong rồi con ra ngoài con ngồi con hút thuốc. Thì con ngồi ở ngoài con nghe cứ câu được câu chăng, cứ thỉnh thoảng thấy cha lại hát, rồi lại thấy vỗ tay nó cười. Thì con cũng vô tình, con cứ thỉnh thoảng con nghe câu vậy thôi. Con cũng tiếp xong con ngồi con nghe cũng lâu, con thấy cũng hay hay, thế là con lại để ý. Thế đến khi mà cô con đi nấu cơm ấy, thì con vào con đi vào con ngồi con nghe. Thì con nghe cuối cùng xong một bài, rồi con nghe hết một đĩa đó sang đĩa sau, rồi con nghe ròng rã đúng 3 ngày 3 đêm. Thế là
không ăn nữa. Cô ăn không ăn gì à? Có ngủ không?
Thưa cha, thì ăn là con vẫn mở máy. Mà đến khi mà đêm là cô của con là đúng, con nói thật, không phải nói xấu cô con đâu. Cô con thì tiết kiệm lắm. Dù một cái bóng điện mà đi ra đi vào là cứ phải tắt ngay. Nhưng mà thấy con mở đĩa con nghe cả đêm vậy, thì đêm là cô con cứ đi ra đi vào, cứ đi ra ngó vào bụng thì thấy mắt con đang mở. Thế là cô lại đi vào cũng không dám nói gì cả. Sáng ra hỏi dậy đọc kinh thì con đọc kinh. Thì từ hôm đó thì cô có rủ con bảo tối đến thì đọc kinh với cô. Thì cô cũng đưa cái cuốn sách nhỏ nhỏ đấy cho con. Thì con cũng cầm quyển sách đấy con đọc. Mà đến nay thì con đã về dưới Vũng Tàu, mà con đi lễ ở dưới giáo điểm Tin Mừng cũng được 4 năm rồi. Thì khi con về đến nhà, con nghe bài giảng của cha, thì có một cái bài giảng đó là cha nói bảo là những người mà nghe thì chưa đủ, thì phải là ý là phải kiếm những người khác để đến lòng thương xót của Chúa. Thì con nghĩ con bảo là hôm đấy ngày đầu lần đầu tiên con rủ một người, con nghĩ là con rủ ông này là chắc cú ông sẽ đi lễ cha Long. Thì cũng thật là vô tình con rủ được ông này, thì ông ấy lại là có 3 người sơ. Thì con lại không biết, thì con đang còn xây nhà cho con ông rồi, con mới mở máy của con ra con nghe. Thế ông ấy đứng ở dưới, ông đang còn cột tiêu, ông bảo anh cũng có đạo à? Bảo có bác ạ. Thế là con lại hỏi bảo ê, bác có đi lễ cha Long bao giờ chưa? Thì ông bảo là cách đây 4 năm chú ạ, thì tôi có đi lễ. Nhưng đến giờ thì tôi nghĩ là ở đâu cũng Chúa, ở đâu cũng cha. Thì ông ấy nói một câu như vậy thì con về con suy nghĩ, con bảo thế mình không có duyên để rủ người đi đến với cha Long. Đấy là con nói nói thật. Sang tuần kế tiếp con vợ chồng con đi, thì con nên đến giáo điểm Tin Mừng. Thì con vào con rửa tay thì con lại gặp nguyên một xe là ở trên Bình Phước cái cha. Thì họ là chị em là toàn có đồng bào không. Thế con cứ đi đâu thì họ lại đi theo. Họ bảo chứ anh vậy là ở đây là kiểu xin khấn thì làm sao. Thì con nghĩ bảo chắc họ chưa đi bao giờ, mình đi được 2 lần rồi. Thì con có đến con bảo chứ các chị muốn xin khấn phải không, thì không ấy thì lấy phong bì đi em viết cho. Thì ngồi viết thì nói chung là các chị kể nhiều bệnh lắm. Thì con nghĩ cái tính của con bảo thôi kể ít thì chị ạ, đến đây là kể sơ sơ thôi. Bảo cứ viết như vậy cho anh giúp tôi anh viết. Nhưng mà thực tế là không biết các chị cũng có biết chữ không. Nhưng mà con thì con nghĩ bảo chứ các chị kể ra như vậy thì con nghĩ là chắc Chúa hiểu rồi. Cứ kể ra nhiều mà con viết ít đi để cho nó nhanh nhá, vì đông người quá. Thế thì con biết
ăn gian.
Mà không biết là cái đấy thì chắc là Chúa cũng nhận lời cả rồi cha, con như con nghĩ. Thế đến khi mà con biết kể cho cha với cộng đoàn nghe, con viết vừa xong thì con đứng lên. Thì vợ con thì đang đi kiếm con để đi ăn cơm, thì kiếm không được ra nó cắt cả con. Bảo đi đâu mà không thấy cái mặt đâu. Bảo chứ viết dùm mấy cái cho mấy người xin khấn. Thế còn đi ra họ mới chạy theo, họ cầm một nắm tiền nữa cha. Họ gom lại người 10 ngàn, 20 ngàn, 50 ngàn, họ đưa ra. Họ cứ chạy theo họ đưa. Thế con này nghĩ con bảo chứ chị bỏ vào trong bao thư á để mà xin khấn. Thế các chị kêu bỏ chứ không, cái này là chúng tôi
gửi cho anh.
Rồi rồi chính bản thân con, đây là người ta nhờ con, còn chính bản thân con thì bây giờ thì con đã nhận được ơn gì cụ thể, con nói cho mọi người nghe.
Dạ, vậy cách đây được khoảng cỡ 2 tuổi, thì con có một chuyến con đi lại trên Đắk Nông, thì bốn anh em chú cháu con có đi xe hơi, thì con bảo đúng là anh em của con là bên đạo cả, nhưng mà đúng là anh em con vẫn chưa nhận biết được về lòng thương xót của Chúa, nhưng mà con cứ bảo đấy Chúa thương đấy. Nhưng mà anh em của con thì ở dưới Bình Dương, hôm trước con có đưa một anh mà xuống giáo điểm mà tay run run này, con nhờ cha cầu nguyện đấy, thì con bây giờ con cứ cầu nguyện vì anh ấy hứa, anh bảo là nếu như tôi khỏi run tay thôi thì tôi theo đạo của các chú. Thì anh ấy cứ bảo là tiền đối với tôi không cần, mà tôi chỉ cần khỏi cái run tay thôi. Thì con hôm đấy con bị hư xe, thì con mới kể thế này xem là có đúng là vì con giữ cái máy nghe lòng thương xót của cha của Chúa ở trong người con. Con đi đến cái khúc đường đó thì đường trên nó toàn đèo dốc thôi, mà tự nhiên thì cái xe hơi mà kể ra nghĩ là cũng kỳ, đang còn lên dốc, cái dốc thì nó cao nên cách còn cỡ 100 mét cái xe nó không chạy nữa. Thế xe một tài xế với ba người chúng con nó xuống đẩy xe hơi, thế gặp mấy người đi xe máy họ cứ quay họ nhìn rồi họ cười thôi. Thì đứng ở đấy là bơ vơ mà đồng không quanh toàn rẫy, không gặp, không có một cái tiệm nào sửa xe cả. Thế cũng mà không biết làm sao lại tự nhiên lại thấy có một cái anh ấy mặc quần áo nó dơ lắm, anh đi nằm rẫy chứ gì, anh chạy qua thì cũng vô tình mà chập tối rồi với vời anh lại, thì anh ấy lại ngay là cái người sửa xe chạy. Thế anh ấy dừng lại, anh bảo xe làm sao, bảo là chúng em đi đến đây mà xe không biết làm sao. Vâng, thế là anh ấy sửa cho, đến khi sửa cho một ngày một đêm thay két nước ấy, chạy về đến ngoài này lại hư tiếp. Chúng con nằm mất 4 ngày trời trên đó mà lại gặp được ngay ở một người cũng ngay ở ngoài quê của Thái Bình ta. Thế thì chị lại cũng bình cùng cháu. Thế là vào nhà thì con nhìn thấy ảnh Chúa chứ kìa, con lại cũng bảo là đúng là mình may rồi. Thì con cứ mở máy nhắc ra vậy là chị cũng cứ nghe vậy thôi. Mà chị nàng hứa với con là con nhờ con đợi đến thứ bảy này là đi xuống dưới giáo điểm tin mừng. Thì con xin làm chứng mà chưa biết gì về nhiều, nhưng nói thật với cộng đoàn như con thì con mới có là tin tưởng vào, con nghe vào bài giảng của cha mà con thấy được mọi sự rất gì tốt đẹp. Như hôm nay đây, con của con cũng vậy, nó hôm nay là con kêu bảo đúng 4 giờ phải về chở bố đi lễ ở trên nhà thờ sau mai, thì cũng đúng 4 giờ là con nó về nó chở.
Nhờ anh chỉ có cái điện thoại với cái thẻ nhớ, bây giờ tặng cho anh cái máy 507 dạng lòng Chúa thương xót. Nhớ một điều, thứ nhất đừng bao giờ nói với người ta là đi lễ cho lòng, vì anh nói người ta đi lễ cho lòng người ta không có coi tôi ra cái gì đâu, mà phải đi lễ mà Chúa đó, giới thiệu cho đến với lòng thương xót của Chúa. Đến với cho lòng không là cái đinh gì hết đâu anh ơi. Tôi đã nói với anh rồi, người ta càng biết tôi là người ta càng chán tôi mà thôi. Nhưng mà người ta biết tôi rồi, qua tôi mà người ta đến được với Đức Giêsu đứng giàu lòng thương xót. Anh phải đưa họ đến với Đức Giêsu đứng giàu lòng thương xót. Nghe đi, đây là những chứng nhân. Nghe đi, đây là những lời chia sẻ về lòng thương xót Chúa. Vì như Phao-lô nói rằng, tôi coi tất cả là thiệt thòi so với cái lợi tuyệt vời là biết được Đức Giêsu Kitô Chúa của tôi. Cho nên anh giới thiệu cho họ về Chúa Giêsu hiểu lòng thương xót. Rồi nếu họ chưa biết, anh cho họ nghe. Rồi nếu họ thắc mắc, anh dẫn họ đến mà xem, nhìn đi, cảm nhận đi lòng thương xót của Chúa nó tuyệt vời như thế này. Nếu mà những anh chị em ở đây không cảm nhận được rằng đối với tôi lẽ sống là Đức Giêsu như Thánh Phaolô nói, thì họ chẳng đến đây làm gì đâu. Tôi có nói hay mấy họ cũng chẳng nghe đâu. Nhưng mà vì tôi nói cho họ về Chúa Giêsu, tôi nói cho họ về lòng thương xót của Chúa, họ đón nhận được lòng thương xót của Chúa. Như anh 3 ngày 3 đêm không ngủ, mà dì cô của anh rất là tiếc tiền điện, sợ rằng anh nhắm mắt ngủ nó tốn điện, cố vô cố tắt mà mắt anh cứ mở cháo cháo ra đó, cố không tắt được. Nhưng mà rồi một được cái bù lại là anh lại đi cầu nguyện lòng thương xót với cô ấy, thay vì đuổi mẹ con xuống bếp cầu nguyện đồng thiếu sót, tao ở trên này tao coi thời sự. Bây giờ thì mẹ con cùng với anh cầu nguyện lòng thương xót Chúa, đúng không?
Dạ, thưa cha và cộng đoàn, con nói đúng lòng thật của con. Hôm qua thì cha viết cha hồi âm cho con bảo con cứ cầu nguyện vào lúc 3 giờ chiều với cha và cộng đoàn. Thì hôm nay là con ở trên Sài Gòn mà vợ con thì ở dưới Vũng Tàu, mà hai vợ chồng con là nghĩa là con đọc kinh lòng Chúa thương xót trên điện thoại, nghĩa là xong giờ lòng Chúa thương xót là con đi đấy,
đọc trên điện thoại. Hallelujah, tiếp tục ra đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người. Còn anh bạn, anh biết gì về Chúa Giêsu, lên kể cho mọi người nghe anh đã được Chúa đụng chạm như thế nào.
Dạ con xin chào cha và cộng đoàn, con tên là Nguyễn Văn Doan, Nguyễn Văn Thông, quê con ở Hà Tĩnh. Cách đây 5 năm, lúc đó cha ở cái thời Chí Hòa đó, con của con là nó bị cái bệnh là cái tay mà không lúc nào mà là cái da của nó mà da nó ấy đâu, mà lúc nào cũng da dân nó là máu nó ra ngoài à, mà là cái móng tay nó không ra được, mà con lấy thuốc mà bốn hoài mà cũng không hết. Xong vợ con nói sao con, sao anh, lúc đó lúc nào hỏi đến con là con nước mắt cứ trào ra. Biết sao là con đi đi khám bác sĩ lấy thuốc cho con, nhưng mà con không hỏi bác sĩ đó mà con hỏi bác sĩ khác ở chỗ khác. Bác sĩ nói là cái bệnh này thì không có thể mà khỏi được, chỉ có là uống thuốc để cầm thôi, chứ còn mà khỏi cũng khỏi được. Chứ con nói là con nghĩ rằng là con gái mà như thế này thì cũng con cũng sợ, bởi vì nó còn nhỏ, lúc đó con mới được con 5 tuổi, hiện bây giờ là 10 tuổi rồi. Tôi con đi làm thì nghe bạn con nói là nhờ cha Long cầu nguyện đi, nghe cha Long ấy năm là giỏi lắm, cầu nguyện thiêng lắm đó anh. Con đi nhà thờ Chí Hòa, con gặp cha Long, con gặp cha, con nói là nhờ cha cầu nguyện cho con bị bệnh như vậy, cha cầu nguyện cho con. Ngày mai con để thường thường là một tuần là con cho nó bé nó uống một lần hoặc là hai lần, nhưng mà cái tuần đó con không cho uống được. Từ đó khỏi luôn, cái thuốc vẫn nằm tủ mà con không cho bé uống được, con không cho con uống được. Thực tế là ngày mai ngày kia tuần sau con đi một tuần để con dùng cái thuốc đó, nhưng tuần sau cũng không có tái lại nữa. Cho nên
và anh để dành đến hôm nay anh nhất định phải lên anh làm chứng cho mọi người, đúng không?
Dạ dạ, con vừa rồi tháng vừa rồi đó con tính lên làm chứng, nhưng mà đông quá thì con không lên không được, con ở sau xa cho nên con lên không được. Hôm nay con lên làm chứng mọi người là con được cái ơn như vậy. Dạ dạ, con thì nhìn như thế này nhưng mà cùng bên trong không còn gì, bởi vì là nó bệnh cũng nhiều, thì nhờ cha với cộng đoàn cầu nguyện cho con.
Anh nhìn tôi như vậy chứ nói có ra hơi đâu. Đây gửi tặng anh cái máy 570 dạng lòng Chúa thương xót, biết đâu trong đây có cả những con người họ đã được ơn như anh, họ đã lên làm chứng và đã thu lại trong này, và lời chứng của anh cũng sẽ được thu lại. Và hiện thời nhiều người trên thế giới đang trực tiếp lắng nghe những lời chia sẻ này, qua đó thì họ càng biết được Đức Giêsu hơn, và càng biết Đức Giêsu là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, thì họ càng bỏ hết mọi sự mà theo Chúa, giống như anh đã lặn lội chờ đợi kiên trì đến tận ngày hôm nay để anh nói cho mọi người về Đức Giêsu. Vì anh không nói anh không chịu được, cũng như tôi hết hơi được mà cứ phải nói về lòng thương xót của Chúa, không nói không chịu được, đi nói. Rồi con.
Dạ. Dạ thưa cha, con đến từ miền Bắc ạ. Dạ thưa cha, tháng trước con vào con thăm mẹ con ở giáo xứ Xuân Bắc, tỉnh Đồng Nai. Mẹ con năm nay 94 tuổi, con ao ước được đến gặp cha cùng cộng đoàn. Thì thưa cha, con từ hôm tháng trước ấy, con gặp được cha thì con được rất được nhiều hồng ân của Chúa ban cho con. Vâng, thưa cha, nhà con thì mất rồi, mà bây giờ có cái thằng con trai ấy là nó rượu chè nhiều lắm thưa cha, con không thể nói được, nhưng mà từ hôm mà con đến là cha Chúa đã động chạm vào con thì bây giờ con nó đã bỏ được rượu ạ. Dạ.
Và... nó tên là gì, bao nhiêu tuổi và rượu bao nhiêu năm?
Dạ, thưa con rượu lâu lắm rồi ạ. Cháu, dạ, tên con là Du Xe Nguyễn Thanh Phúc.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ, năm nay cháu 40 tuổi ạ.
Rượu bao nhiêu năm?
Dạ, rượu 5-6 năm nay rồi chưa cha. Còn thưa cha là con có đưa mấy cái đài của con mua của cha về được 7 cái đài. Con cho con nó nghe bây giờ nó thấm thía và lắm, và con sẽ loan truyền cho tất cả trong ở miền Bắc chúng con. Thưa cha là con mua được 7 cái mà về những người đòi mua mà con không có, mà có người giận con ấy. Thưa cha, gặp con không còn thèm chào con nữa cơ chứ cha. Dạ. Hôm nay là con ao ước là vào gặp cha để con chia sẻ lời Chúa. Và con cảm ơn Chúa, cảm ơn cha. Hôm nay là trong giáo xứ của chúng con ấy, là có 4 chị em, có cả một người bên lương ấy theo con đi. Dạ, con mới vào được bữa hôm qua ấy. Giờ cái chị này ở bên lương ở nhà con, chị nhà chị nghèo lắm, mà bây giờ con chị là nó bị trầm cảm thưa cha. Mà chị muốn
vậy chị gửi cái máy cho cái chị bên lương
nha. Đây, lên đây.
Gửi tặng cho con. Mãi miền Bắc mà không có đạo, 4 cô công chúa tứ đại nương từ miền Bắc vào đây.
Đây
con. Đây 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 con. Để cho tặng cho con cái máy nha.
Dạ.
An tâm về nghe. Dạ. Cho con của con nghe, và nó sẽ vui tươi, nó sẽ phấn khởi hơn. Trước tiên thì con không được như vậy, con là cứ buồn như vậy, gặp con của con nó đã trầm cảm rồi, gặp con mà còn trầm buồn như thế này thì nó biết trầm cái gì bây giờ. Con thấy ông nó trầm luôn, nó không có lên được nữa, nhớ không cười lên. Con vô đây cũng thấy đạo công giáo, mà thấy anh chị em lòng thương xót Chúa này, vì họ biết được cái Giêsu yêu thương họ. Con mà biết được có ai thương con còn buồn nữa không hả con?
Dạ.
Con không?
Vâng.
Con biết rằng có một người thương con vô cùng thì con còn buồn nữa hay không?
Có ạ.
Nghe lại lần thứ hai, con yêu dấu. Con biết rằng, đứng lại mà đứng gần nó sợ, đứng lên trên. Con biết rằng nếu mà có một người hết sức yêu thương con, chết vì con vui hay con buồn?
Con vui ạ.
Hỏi thì nó biết ạ. Tại lỗi tại tôi, tại vì tôi hỏi buồn, nó đang buồn, nó cứ nghe buồn là nói buồn. Cho nên anh chị em gặp một người buồn đừng bao giờ thôi đừng buồn nữa. Nó nghe càng chữ buồn nó càng buồn hơn, mà bảo với nó là hãy vui lên. Thấy chưa? Nó tích cực, chứ đừng có khuyên là đừng khóc nữa, mà bảo nó là hãy cười lên. Đó thưa anh chị em, Chúa của chúng ta đến mà nói với chúng ta như vậy là hãy đến với ta, ai vất vả và gánh nặng ta nâng đỡ bổ sức cho. Chúa của chúng ta bảo rằng là cho dẫu 99-100 con chiên mà một con đi lạc, Chúa còn đi tìm về cơ mà. 99 con này để đấy, gọt còn một con còn đang đau, một con còn đang đi lạc, một con còn đang đau khổ, Chúa còn đi tìm. Hôm nay Chúa tìm con từ miền Bắc đến đây, con chiên lạc, con chiên buồn. Chúa bảo con bây giờ là con chiên vui, con chiên cười. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Nhớ chưa?
Nhớ rồi ạ.
Cười được không?
Cười.
Cười. Rồi, tới cô bé, cô này, cô con biết gì về Chúa, con nói cho mọi người nghe. Con đã biết được, cảm nhận được lòng Chúa thương xót con như thế nào, nói cho mọi người.
Thưa cha, con là Maria Trần Thị Tuyết Yến, năm nay con 56 tuổi. Con tháng 7, con ở thành phố này. Tháng 7 vừa rồi đó, con trong người con nó đau mà con ho lâu quá rồi mà con mới đi chụp phim, thì trong phổi con bác sĩ nói con có một cái bướu 2 cm. Con về con buồn quá, con khóc quá trời mà con không biết nói với ai. Bây giờ nói với chồng, chồng buồn, nói với con buồn, nói với mẹ, mẹ buồn, không biết sao gọi đứa em trai, nói với nó. Nó mới nói là chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi, nói chị 56. Ôi trời ơi, 36, 14 tuổi mới chết mà còn lâu. Chị mà không thọ giống ba thì cũng còn 8 năm nữa, có gì đâu mà lo. Nhưng mà sao trong lòng con vẫn cứ buồn canh cánh, rồi con cũng cứ, con cảm thấy cuộc sống con nó trùng xuống mà con cũng không biết làm sao được. Ok, rồi em con nó cũng nói cho má con nghe, thì má con thì lại siêng đi giáo điểm Tin Mừng ở trên cha, ở dưới nhà bè lắm. Má con nghe với má con gọi, còn má con nói là con không có lo lắng gì hết á, để má cầu lòng thương xót Chúa. Thì má nói với cha cầu nguyện cho con, má cho con số điện thoại này, con nhắn tin cho cha đi, rồi con xin cha cầu nguyện cùng cộng đoàn cho con. Nhưng mà con cũng không có làm được cha, trong lòng con vẫn chưa tin hay sao á, cái con cũng không có làm được. Nhưng mà hôm đó tự nhiên má con về, má con bảo chứ thôi để rồi hai mẹ con mình đi ra Fatima cấn. Má con đưa con ra Fatima khấn, thì con lớn bằng này rồi, con có chỗ nổi rồi cha, mà má con cứ nói với Đức Mẹ là con bé con nó đau quá, mẹ ơi mẹ cất xác bệnh tật cho cháu. Mà con cảm thấy con bé bỏng dưới cánh tay của mẹ con, cái con cũng con đi khấn, nhưng mà con cứ cầu xin là cho con thì còn đủ hai mẹ, mẹ chồng và mẹ ruột. Con chỉ cầu xin cho mẹ chồng con cũng yếu đau hoài và mẹ con được khỏe mạnh để con có mẹ suốt đời. Con cứ cầu xin như thế thôi, chứ còn đối với bản thân con không có hề khấn tí nào cho con hết. Đến khi mà tự nhiên cha một thật sự là Chúa đưa đến, tự nhiên con với má con chuẩn bị đi về thì nguyên 4 chiếc xe ở dưới Bình Phước kéo nhau để đi ra cha. Thì má con mới nói là bác Tài ơi, bác Tài, con bé con nhà tôi nó đau nặng lắm mà bây giờ bác cho nó đi với, chứ bây giờ nó mà không đi chắc nó chết mất. Mà mấy ông bác Tài nói là làm sao mà tôi cho bà đi được, xe tôi đủ chỗ rồi, giờ công an nó phạt bà có chịu không. Cái bảo má con cũng sẵn sàng, má con nói là phạt bao nhiêu, 1.4 triệu bà có chịu không. Cái thật sự là trong lòng, trong mẹ con có mấy trăm để thì con cũng dâng cúng hết rồi. Cái rồi cái mẹ con mới nói là thôi vậy, thôi đành về vậy, thôi mình để dịp khác. Cái tự nhiên có cái đứa cháu con nó nói là nội 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 có muốn đi không, để con kiếm bạn chở. Thế là cái đứa cháu nó chở con, còn nó kiếm một đứa bạn chở má con ra tới cha vô ngày 15 tháng 10 hôm vừa rồi á cha. Cái rồi má con cũng dí con vô đầu cha đây nè. Cái cha
dí con vô đầu cha.
Dí đầu con vô cha, nói má con nói vậy này, cứ lúc nào cũng con bé nó bệnh lắm cha, cha bấm cái đầu con thật là đau, nhưng mà con cảm thấy tự nhiên con thấy có một cái ơn gì đó, con thấy cảm thấy con nhẹ nhàng đi khi mà con ra về, mà cả ngày đó con không biết mệt. Cái con đi về rồi con cũng không có xét nghiệm lại, là tháng 7 thì tháng 9 con xét nghiệm lại, con vẫn còn cái khối u 2 cm. Tới tháng 10 con về, con cũng không đi xét nghiệm, ở đầu tháng 11 này con đi xét nghiệm thì là cái khối u của con bác sĩ nói là cái khối u của bà nó teo lại rồi, nó còn có 0.5 cm. Mà con khóc quá trời luôn, con không biết sao, con về con nói với mẹ chồng con, mẹ ơi mẹ, con được ơn Chúa rồi mẹ ơi. Mà mẹ con năm nay 82 tuổi rồi cha. Cái mẹ con mới nói là vậy mày có đi cha không, mày cho mẹ đi với. Bảo chứ chắc mẹ không chịu nổi, từ vì mẹ con mổ tim 2 lần rồi, đặt 2 cái stent rồi, cái thứ ba nó đã nghẹt tới 40 rồi cha. Cái nói mẹ ơi mẹ, cái rồi có một ơn Chúa, hoàn toàn ơn Chúa đưa đến hết. Má con nói là con ơi con, ở cha về giáo xứ Sa Mai đấy, má có cái lịch đấy, rồi má bảo em nó chụp hình nó gửi qua Viber cho con. Thế là con mừng quá, con đưa mẹ con lên đây để rồi vừa làm chứng cho Chúa, vừa cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn, và con chẳng biết nói gì hơn. Con giờ từ giờ trở đi là con cứ biết bám víu vào Chúa thôi. Cái khối u của con nó còn 0.5 nữa cha.
Nhiều khi khối u nó còn 0.5 thì con bám vào Chúa, tiếp bám vào Chúa. Chúa cho nó biến mất thì con không có chỗ nào bám, mà con bám vào tiền bạc, con bám vào chỗ khác, con không bám vào Chúa nữa thì sao? Cho nên mình thấy Chúa làm lạ lùng lắm, thưa anh chị em. Có phải bà này bà ấy dí con vào đầu cha không?
Không ạ, mẹ ruột, cái này mẹ chồng.
À, này mẹ chồng không phải không?
Rồi. Mẹ con không đi đâu bao giờ hết, mà hôm nay mẹ con đến đây với trẻ. Mẹ con bị tim mệt lắm ạ. Mẹ con...
Này bà bao nhiêu?
82 tuổi.
Bà cụ 82. Chúa Giêsu, tôi biết Chúa Giêsu tuyệt vời lắm. Thánh Phaolô bảo rằng tôi coi tất cả là thua thiệt so với cái lợi tuyệt vời là biết Đức Kitô Chúa của tôi. Tất cả là thua thiệt, ngay cả mạng sống cũng không là gì. Con phải xác tín như vậy. Vì trước con không xác tín cho nên con không đi cầu nguyện. Con mẹ con có nói con cũng lờ đi, mẹ con có nói con cũng không nghe. Nhưng mà từ ngày con được Chúa đụng chạm, từ ngày mà con thấy rằng mẹ con dí cái đầu con vào cha, Chúa làm ai biết được. Và tôi thấy dí thì tôi cứ đặt tay cầu nguyện thôi, Chúa làm ai biết được. Và nó cảm thấy có một cái sức gì đó giáng trên đầu nó, có một cái luồng sức mạnh nào đó tỏa trên nó, ai biết được. Chúa với nó biết mà thôi. Tôi chỉ là dụng cụ bất toàn trong tay Chúa. Tôi chỉ làm những gì Chúa bảo tôi làm, những gì Chúa thúc đẩy tôi làm. Có những đứa đến thì tôi nắm đầu tôi dí xuống, có những đứa thì tôi đẩy ra, có đứa thì cho nó xoay, có đứa thì tôi bắt dí nó xuống. Nó càng cứng bao nhiêu tôi càng dí nó xuống bao nhiêu. Đâu có biết, lúc đó là phản ứng của Chúa thôi. Tôi không có làm, tôi biết là Chúa đang làm. Người ta hỏi tôi là tại sao lúc đó tôi làm như vậy, tôi bảo Chúa làm, tôi không có làm. Có người tôi đặt tay lâu, có người tôi chỉ chạm, có người tôi chỉ đụng, có người tôi sợ nhất là có người đầu gót chân cứ chai cho sờ chân con một cái lại chua. Tôi đang đứng như vậy bà giơ gót chân mà tôi sờ thì tôi sờ thế nào? Thì thưa anh chị em, mình tin vào Chúa thôi, chỉ có Chúa chứa anh chị em thôi. Và tôi biết rằng đấng ấy thương anh chị em lắm. Vì sao? Vì đấng ấy thương tôi vô cùng. Thưa anh chị em, tôi mà có thể nói được bây giờ tôi phải hét to lên rằng là anh chị em ơi, tôi cảm nhận đúng như là Phaolô, so với cái lợi tuyệt vời là biết Đức Giêsu Kitô thì không còn cái gì trên trần gian này là giá trị hơn cả. Không còn ham mê cái gì hơn là ham mê Chúa Giêsu. Hôm nay bà đến đây, tôi tặng cho bà cái máy 500 bài giảng làm Chúa thương xót. Bà nghe.
Cảm ơn cha.
Bà có chưa?
Mới mua đóng cái
bà,
để tặng.
Rồi bà có 5 cái rồi phải không?
Vâng.
Rồi tôi để dành tặng cho người khác nha.
Vâng.
Cho những người nghèo, người khổ hơn. Xin Chúa chúc lành cho bà ra về bình an và tín thác hoàn toàn vào Chúa.
Có một chút để cha làm bác ái là mẹ
kia,
con.
Dưới kia. Rồi chúng ta cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi anh bạn bảo quần đi giày lịch sự quá. Ở đâu đến vậy anh bạn?
Con chào cha, con chào cộng đoàn ạ. Con ở dưới Bình Chánh, xã Vĩnh Lộc. Năm nay con 44 tuổi. Con đến với lòng, dạ, con đến với lòng thương xót Chúa lần thứ ba. Nhưng mà cha biết không, cách đây một tháng trước ý, con mới đến nhà thờ Sao Mai là lần đầu tiên. Vì con ở cũng nói chung cũng gần thành phố mà con không bao giờ con nghĩ đến lòng thương xót Chúa cả. Thế là kiểu cách đây 3 tháng thì con bị đau chân, rồi nó đau lưng. Thế đi chụp người ta nói bao nhiêu thứ bệnh luôn, có nghĩa là cái chân nó đi không nổi luôn nữa. Vậy là con mới kêu ca con mà sao Chúa gửi đến cho con một căn bệnh này, sao mà nó không như là gãy chân gãy tay thì nó mau khỏi, mà cái căn bệnh này có nghĩa là nó phải chịu cả đời. Thế là cái bà cô của con, bà ấy cho con, bà bảo cứ lên đây ta cho một cái máy ý. Thì trong đó là có địa chỉ của cha, thì con bảo cô, con bảo này, thôi giờ con cứ đấy về con nghe, thì nhà con cũng đi bán cái máy này, nhà con chỉ lấy cái thẻ về hoặc con găm vào con nghe. Thế là con nghe xong là bắt đầu ấy, thì cũng nghe cũng thấy là cha giảng rồi là cha được nhiều người ơn. Thế là con quyết định đến với lòng thương xót Chúa là tháng trước đấy, cũng thì con cũng nghĩ trong bụng con bảo vậy, thì có một bà chị bà cũng nên bà làm chứng mà vậy, bà ấy mới đến lòng thương xót Chúa được một tháng. Thế là bà chị được khỏi, mà con nghĩ còn là nếu mà Chúa mà cất các bệnh đi cho con ấy, thì tháng sau mà con khỏe vậy thì con nên con làm chứng. Và đúng như vậy dạ. Dạ.
Bây giờ anh đi lại được rồi.
Đi bình thường dạ.
Đi lại coi. Dạ, đi thôi, đi coi. Đi xuống. Anh lại kia lấy cho tôi chai nước ở ngoài đường. Đó. Chúng ta thấy có những cái mà khó tin mà lại có thật, đúng không? Khó tin mà không có thật. Bảo rằng 3 tháng trước anh không đi được, mà bây giờ 3 mới tháng trước anh đến đây, bây giờ anh đi lại mạnh giỏi như vậy, anh mà tin, bảo rằng anh ấy nói chắc là con liệt cả đời rồi, không đi lại được. Vậy mà bây giờ anh ấy đi lại lấy dùm cả được một chai nước như thế này, ai mà tin? Bảo rằng tôi nói mãi không khản tiếng, bây giờ tôi khản tiếng, ai mà tin? Chúa là đứng làm được mọi sự. Tạ ơn Chúa, anh đã mạnh dạn ở đây thành phố này bao nhiêu năm mà không biết đến lòng thương xót Chúa. Mới cách đây một tháng biết đến lòng thương xót Chúa, mà nếu nó không đau chân nó cũng chẳng biết đến lòng thương xót Chúa, đúng không?
Không, hôm bữa con cũng sang giáo điểm mà hôm ấy cha không ở nhà cách đây tầm 2 tuần.
À, thì đấy 2 tuần. Nó không đau chân đời nào nó đến giáo điểm, đến giáo điểm không gặp nó mới chạy đến đây, tức là phải đau chân nó mới đến Chúa. Cho nên Chúa thương anh đến mức độ như vậy, biết rằng là mày khỏe mày không đến với tao, mày đau mày mới đến với tao, mà tao vẫn thương, tao vẫn cứu mày, có biết không?
Con cảm ơn.
Biết không?
Con có biết ạ.
Tạ ơn Chúa đi.
Con cảm ơn Chúa, cảm ơn cha.
Anh bạn, anh thì biết đến Chúa như thế nào? Anh bạn này, anh đầu chân không đi được, anh biết đến Chúa. Còn anh biết đến Chúa bằng cách nào?
Thầy cha, con bị bệnh 4 năm rồi.
Nói to lên, bệnh gì cũng nói to lên.
Con bị bệnh viêm tụy mãn tính, viêm đầu tụy, sỏi tụy, nang giả tụy. Thầy cha, con được ơn của Chúa thì cách đây 2 năm con kịp. Chúa là cho bạn con chịu đến 2 năm, Chúa là cho con này làm sao họ xin được tiền để bệnh viện bệnh mãi trả về, nên con xin có tiền để đi vào để khám lại. Thì con này là có một chỉ cho con chuẩn cho con 1 triệu đồng, con thì con đi vào Huế con khám tên bệnh viện Trung ương Huế bảo này là gì có thể mua được cho anh, nhưng thông viện tùy cho anh để người đau thôi, còn khỏi thì chúng tôi không chắc chắn khỏi anh.
Thì to lên này,
không chắc chắn khỏi thì con cũng cầu xin Chúa đây, Chúa nhận lời thì là con về xin giấy chuyển viện để mổ. Thì thực tế thì khi hôm nay con cũng không có tiền
to lên,
nhưng con không có tiền, mà con cũng theo là chị ấy bảo là nếu mà đi chữa bệnh thì tao cho mày mượn tiền mà đi chữa bệnh. Thì sau con về đến bệnh chị ấy mượn tiền, thì chị ấy bảo là mày vào trong bây giờ tao không sao đâu, gửi vào chứ. Thì thấy thì Chúa thương con.
Anh bệnh gì?
Viêm tụy mãn tính.
Viêm tụy mãn tính. Dạ. Bệnh gì nữa?
Sỏi tụy.
Sỏi tụy.
Dạ. Nang giả tụy.
Nang giả tụy.
Dạ. Tiểu đường.
Tiểu đường. Bây giờ anh đã được Chúa chữa lành.
Dạ, dạ. Con được khoảng 80%
rồi
con.
Rồi 80%, tạ ơn Chúa. Chúa để cho con khi còn lại 5%, Chúa để cho ông này khỏi ảnh, Chúa để cho con còn 20%, để con đi nói cho mọi người biết rằng Chúa thương con. Chúa thương con để dành lại để cho con còn chút gì để nhớ để
thương đời chờ.
Chứ gì để nhớ để thương đợi chờ. Rồi tặng cho con cái máy nhá. Rồi Chúa chúc lành cho con. Cô này cầu xin cô người Huệ hay người gì?
Dạ, kính thưa cha và cộng đoàn, chúng con bốn người đến từ miền Bắc. Con thuộc giáo xứ Vĩnh Trị và thuộc
Rồi con được ơn gì nói luôn cho mọi người nghe.
Cha, tháng trước là có một bà hàng xóm, bà cho con mượn một chiếc máy của cha, và con đã nghe, con nghe được 2 ngày thì bà lấy lại, thì con buồn lắm. Con với ao ước là lập sao mà mua được chiếc máy này thì để con nghe thì hay biết mấy. Nhưng khốn con hỏi thì chả ai bán cả. Và con cứ ao ước là đến gặp cha để cha cầu nguyện cho con. Và đúng là thật là con trốn chồng con đi, và con có 5 đứa con. Con là Maria Teresa Vũ Thị Huế, 38 tuổi, và cũng chỉ ao ước được gặp cha gặp Chúa và đến để xin. Con cứ con nghe đài, con nghĩ là người ta yêu mến Chúa vậy, con ghen tị với họ, mà con sẽ đến đây để con xin Chúa, xin cha để con yêu Chúa hơn họ thì con mới thích. Và là con cũng trốn chồng trốn cha trốn con. Con có 5 đứa con, nó còn bé lắm. Và như con trốn không đi, con có biết đâu. Con vào đến Vinh, chồng con mà về ngay không thì chết, tan nát gia đình. Nhưng mà con vì ơn Chúa xúi khiến con đến đây, con xác định là con đi. Thế mà chồng bỏ thì con chấp nhận, con sẽ vì là con yêu mến Chúa hơn. Đấy, thì con xác định như thế ạ. Và đúng là Chúa đã thúc đẩy con đến đây. Con xin cha và cộng đoàn cho con được yêu Chúa nhiều hơn nữa ạ. Vì con cảm thấy là vẫn còn không yêu Chúa bằng họ. Con ghen tị vì vậy mà con đi đấy ạ.
Chị này là giống như Faustina. Faustina nói rằng là thưa Chúa, con muốn con phải là người yêu Chúa hơn hết tất cả mọi người trên trần gian này. Giống như Phaolô, tôi coi tất cả là phân bón, cả chồng, cả con, cả vợ, cả tiền, cả quyền tài năng danh vọng chức tước là phân bón so với cái lợi là biết được Đức Giêsu Kitô. Chị này là người mà dám nói một cái điều là con ghen với người khác vì người ta được biết Chúa mà con thì chưa được biết Chúa. Con ghen với người khác vì người ta được yêu Chúa, được Chúa yêu mà con chưa được như vậy. Cho nên cái ghen ấy là cái ghen hết sức dễ thương thưa anh chị em. Nếu có ghen theo cái nghĩa là như vậy đi, anh em hãy ganh đua mà yêu mến Chúa đi. Hãy tranh nhau mà yêu mến Chúa đi. Hãy tranh nhau mà thực hành lòng thương xót đi. Hãy dành với nhau mà dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa đi. Thưa anh chị em, Chúa nói trong trái tim của ta, con có một chỗ đứng ở trong đó. Con phải biết là cái con chiên nó đi lạc kia, Chúa đi tìm nó về. Cái đồng xu mất có là gì đâu mà phải quét, mà phải tìm cho được cái đồng xu mất. Con còn quý giá hơn đồng xu, hơn con chiên. Người ta cho con mượn cái máy 2 ngày, người ta đòi lại, con buồn, cha cho con luôn cái máy này, đi về và đừng buồn nữa. Nhớ về với chồng, có không? Không được bỏ chồng.
Con không bỏ, nhưng mà
về chăm con, rõ chưa? Chúa bảo, nghe, đừng có cái mày giả miệng qua. Mày đến với tao, tao yêu mày. Chúa nói, mày yêu tao bao nhiêu thì mày phải yêu chồng mày bấy nhiêu, phải yêu con mày bấy nhiêu, rõ chưa con?
À, con rõ rồi ạ. À,
đi về mau. Rồi người cuối cùng, người cuối cùng.
Xin chào cha.
Rồi ông Văn Tắt chia sẻ cho mọi người, ông được ơn gì?
Dạ thưa cha, con tên Võ Văn Tròn, 66.
Võ Văn Tròn, 66 tuổi.
Hiện ở họ đạo thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Năm nay con đi xin đến đây, xin trước là xin phép cha với cộng đoàn cho con được làm chứng lòng thương xót Chúa, là bởi vì con được ơn Chúa, con trèo cây á, trên cây 4 thước mấy vậy nè, mà con té xuống thì trong con chỉ đứng xuống một chân thôi, rồi không trong mình, trong lúc con cầm cái dao mà không có sao hết, thì con đã được Chúa đỡ con, thì con được. Đó là một chuyện. Còn một chuyện nữa, hồi trước đây, hồi trước nữa thì con đi lòng thương xót hồi Cha Tường đó, ở Bến Tre đó, thì con chở bà xã con đi, đang chạy trên đường chạy gì nào, cái chiếc xe Honda kia nó tới ngã tư, chiếc xe Honda kia nó đâm ngang, thì con cách nó chỉ có 2 thước mà thôi, nhưng mà Chúa cũng cho con nếu mà con chạy thẳng, con thắng nó thì con đụng nó, mà con lách lên trước thì nó đụng con, Chúa cũng soi sáng cho con lách lại phía sau, thì con lách lại phía sau thì vợ con cũng muốn văng xuống đất rồi, nhưng mà chỏi cái chân lên được rồi, cũng bình an đi tới Chúa, đó là cũng được ơn Chúa. Còn một cái nữa là bữa đó Chủ nhật cái con đi lễ bị trời mưa đi, con dựng xe ở ngoài trước sân nhà thờ, rồi con chạy riết vô nhà thờ vậy nè, rồi cái bước lên tới trên gạch, cái mưa nó tạt ướt gạch đó, con trợ con té con nằm sải vậy nè, nhưng mà Chúa cũng đỡ con là không có đặt cái đầu xuống gạch, nên con cũng được ơn Chúa. Và một cái chót nữa là như ngày hôm nay là con được ơn Chúa, ngày hôm nay nữa là con đã mời anh chị em đi đến với lòng Chúa thương xót, thì cái xe 16 chỗ đó thì con kêu đủ rồi, cái anh chị em hồi lại chia người, hai người, một người, cái người này hô nó không đi thì tao cũng không đi, nó chừng nào nó đi tao mới đi, cuối cùng còn có 14 người, mà con không biết sao con cầu nguyện hoài, con nói xin Chúa, nếu Chúa cho con được đi đến với Chúa thì xin Chúa chỉ người và dẫn dắt người đến cho con được là đủ số để con đi chiếc xe con đi đến với Chúa. Thì là tới ngày hôm qua là chưa có cha, rồi còn ngược lại còn tuột thêm bớt người nữa, còn có 13 người. Con biết sao không, rồi cái sáng con đi lễ con rước lễ xong con cầu nguyện với Chúa và xin Chúa giúp con xin tín thác vào Chúa mà thôi, chỉ có Chúa mới làm được việc này mà thôi. Thì sáng lại thì mấy anh em bạn báo là đó mới đầu nó có đăng ký có 1 người lên, nó kêu vợ nó đi nữa, rồi nó có nó kêu một người ngoại giáo, nó bao xe cho người ngoại giáo nó đi nữa đó, rồi là bên kia thì cái cô kia cũng ở xa rồi cố điện ra, rồi ông xã cổ cũng hơi nguội cũng mắc đi làm việc, rồi sau bữa đó nghỉ rồi cũng rủ đi luôn, thành ra xe con dư người luôn, tổng số lên 17 người. Rồi con cũng hy sinh, con kêu vợ con với con thì ngồi dưới ghế mũ đi để cho anh bà con anh em ta ngồi trên đàng hoàng, còn mình yêu cầu làm sao con ngồi ở đâu cũng được, miễn con được đi đến với Chúa là con mừng rồi.
Tặng cho anh cái máy 500 bài giảng lục Chúa thương xót nha.
Dạ.
Anh đi về và tiếp tục làm cái công việc đưa người ta đến với Chúa.
Dạ.
Cái câu cuối là miễn người ta đến với Chúa là con mừng rồi. Anh chị em thấy không? Có nhiều khi ngọc, miễn là tôi có tiền là tôi mừng, miễn là tôi trúng số là tôi mừng, miễn là tôi có nhà lầu tôi mừng, không. Miễn là người ta đến với Chúa là con mừng rồi. Chúc mừng ông.
Dạ.
Tiếp tục đem những người khác đến với Chúa nha.
Dạ,
con xin cũng xin nói với cha là lần trước con có đi đến đây một lần, rồi con mua 2 cái máy về, cái con cho anh con cái ổng nghe, rồi cái ổng lại đi mà kẹt cái tháng đức mẹ ở ngoài Tà Bao, con đi Tà Bao cái ảnh không có đi được, rồi kỳ này đi cái kêu ảnh thì ảnh nói ảnh bị lên máu, thành ra ảnh chưa đi được đó. Đó, con cũng ấy, rồi con cái thì cho nhỏ con gái.
Vâng, Chúa đúng là Chúa công minh vô cùng. Anh có 2 cái cho hết, bây giờ Chúa cho lại anh, thấy không? Anh thấy Chúa ngon không? Thấy Chúa vui không? Dễ thương không?
Đến với Chúa rồi. Là không bao giờ lỗ cha. Đến với Chúa là lúc nào cũng là lời hết, chứ không bao giờ lỗ.
Đến với Chúa chỉ có lời không có lỗ. Phaolô mới bảo rằng tôi coi tất cả là thua thiệt so với cái lợi tuyệt vời là biết được Đức Giêsu Kitô Chúa của tôi. Chúc mừng anh chị em hôm nay đã đến đây, đã cảm nhận được lòng thương xót Chúa, đã biết được lòng thương xót Chúa như thế nào. Chúa chúc lành cho anh chị em. Anh chị em ra về và nói với mọi người rằng đối với tôi
cái lợi tuyệt vời là biết được Đức Giêsu Kitô đấng giàu lòng thường xót, đấng giàu lòng thường xót, đấng